Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 19, bài học kiếm đáo. Giê-xu đang đi bộ trên một con đường đơn độc. Đằng trước người là bà con của các đứa trẻ, bên cạnh người là các người xì chèm. Họ đang ở trong một vùng vắng vẻ, không nhìn thấy một thành phố nào. Các đứa trẻ đã được đặt trên yên của các con lừa, và mỗi người bà con cầm dây cương để canh chừng một đứa trẻ. Các con lừa khác không có người cưỡi, vì các người xì chèm thích đi bộ hơn để ở gần Giê-xu. Chúng đi trước nhóm người thành một bầy, thỉnh thoảng chúng vẫy sợi dây, bộc lộ sự vui mừng được trở về chuồng mà không phải trở nặng. Trong một ngày huy hoàng, ở giữa các sườn núi phủ đầy cỏ mới mà thỉnh thoảng chúng nhúng mũi vào để thưởng thức một miếng, rồi nhảy nhót với nước kiệu đùa giỡn để đến với các bạn của chúng đã được cởi. Điều đó làm cho các đứa trẻ cười. Giê-xu nói với các người si chem và nghe các câu đàm thoại của họ. Rõ ràng là các người si chem hãnh diện vì được có thầy và mơ được nhiều hơn, tới điểm họ nói với Giê-xu khi chỉ cho người những ngọn núi cao ở bên trái các người du hành đang đi về phía bắc.
Thầy thấy không? Ebaon và Garazim bị nổi tiếng là xấu, nhưng ít nhất là rất nhiều người tốt với thầy hơn ở Sion. Và họ sẽ tốt hết nếu thầy muốn, bằng cách chọn chỗ ở của thầy ở giữa họ. Sion luôn luôn là xào huyệt của dân Jebuse, và những kẻ bây giờ đối với thầy còn hận thù hơn là người xưa đối với David. David đã dùng bạo lực để chiếm thành phố, nhưng thầy không dùng bạo lực. Thầy không cai trị ở đó, không bao giờ. Chúa ơi, xin ở lại với chúng con, và chúng con sẽ tôn kính thầy.
Giê-xu trả lời,
hãy nói cho thầy, các con có yêu thầy không, nếu thầy muốn chinh phục các con bằng bạo lực?
Thực sự không, chúng con yêu thầy chính vì thầy hoàn toàn là tình yêu.
Vậy vì lý do đó, vì tình yêu, thầy sẽ cai trị trong quả tim các con.
Thưa thầy, vâng. Nhưng bởi vì chúng con đón nhận tình yêu của thầy, họ, những người ở Jerusalem, họ không yêu thầy.
Đúng vậy, họ không yêu thầy, nhưng các con toàn là những thương gia khéo léo. Hãy nói cho thầy, khi các con muốn mua, muốn bán, muốn kiếm lời, các con có mất can đảm vì ở một số nơi họ không yêu các con không? Hay là mặc dầu vậy, các con vẫn làm việc buôn bán của các con bằng cách chỉ lo đến mua được rẻ, bán được giá cao mà không cần tự hỏi xem món tiền các con kiếm được có vắng bóng tình yêu của người mua hay người bán không?
Chúng con chỉ lo đến việc buôn bán thôi, không quan tâm nếu nó thiếu tình yêu của những người buôn bán với chúng con. Thương vụ chấm dứt thì giao tiếp chấm dứt, chỉ còn lại tiền lời, các thứ khác không giá trị.
Vậy thầy cũng thế, thầy đến để phục vụ lợi ích của cha thầy, thầy chỉ quan tâm đến điều đó thôi. Rồi thì ở nơi thầy phục vụ, thầy tìm được tình yêu hay sự khinh bỉ hoặc độc ác, thầy không quan tâm tới. Trong một thành phố thương mại, không phải thương gia buôn bán với hết mọi người và kiếm lời với hết mọi người. Nếu người ta chỉ giao thiệp với một người duy nhất mà người ta kiếm được món lời lớn, người ta cũng không nói rằng cuộc hành trình vô ích. Và người ta sẽ trở lại đó và còn trở lại đó nữa, vì món lời mà họ kiếm được từ một người duy nhất vào lần đầu. Người ta sẽ kiếm được với ba người vào lần thứ hai, bảy người vào lần thứ bốn, 10 người vào các lần khác. chẳng có như vậy sao? Thầy cũng vậy, trong công cuộc chinh phục cho nước trời, thầy làm giống như các con ở trong thị trường của các con. Thầy năn nỉ, thầy kiên trì, chỉ cần thầy kiếm được một tí, rồi nhờ số đông sẽ được nhiều. Chỉ một linh hồn duy nhất được cứu cũng đã là chuyện lớn, một món lời lớn cho sự mệt mỏi của thầy. Mỗi lần thầy tới đó và thầy vượt thắng được những gì là phản ứng của loài người, như ông vua của tâm hồn, để chinh phục, dù chỉ một người. Không, thầy không nói là công việc của thầy, các đau khổ của thầy, các sự mệt mỏi của thầy là vô ích, và thầy gọi các khinh bỉ, nguyền rủa, kết án là thánh, là dễ thương và đáng mong ước. Thầy sẽ không là nhà chinh phục tốt nếu thầy dừng lại trước sự cản trở của các pháo đài bằng đá.
Nhưng thầy phải có hàng thế kỷ để thắng chúng. Thầy là một con người, thầy không sống hàng thế kỷ. Tại sao thầy mất thời giờ của thầy tại những nơi người ta không muốn thầy?
Thầy sẽ sống rất ít hơn, và cả đến sắp sửa rồi, thầy sẽ không còn ở giữa các con nữa. Thầy sẽ không còn thấy các bình minh và hoàng hôn như các bia đá của quân đội này, với bao ngày bắt đầu và bao ngày hoàn tất. Thầy sẽ chỉ chiêm ngắm chúng như những vẻ đẹp của việc tạo dựng, và thầy ca tụng đấng tạo hóa là cha thầy cho chúng. Thầy sẽ không còn thấy các cây nở hoa vào mùa lúa chín nữa. Thầy sẽ không còn cần tới hoa trái của trái đất để giữ sự sống của thầy, vì một khi trở về nước của thầy, thầy sẽ nuôi mình bằng tình yêu. Nhưng thầy sẽ bạt xuống nhiều pháo đài kiên cố là các tâm hồn con người. Các con hãy quan sát tảng đá này ở bên dưới dòng nước ở sườn núi. Cái suối bây giờ quá yếu, nó không chảy nữa, nó chỉ cho từng giọt một. Từ bao nhiêu thế kỷ rồi, nước phun ra từ sườn núi và nhỏ từng giọt trên tảng đá này, một tảng đá rất cứng, không phải đá vôi bờ, cũng không phải đá trắng mềm. Đó là đá đen rất cứng. Nhưng các con hãy nhìn, ở trung tâm cái khối hình lồi này, nó đã tạo thành một cái gương nước nhỏ xíu, không lớn hơn cái vành của bông hoa súng, nhưng cũng đủ để phản chiếu nền trời xanh và giải khát cho các con chim. Cái chỗ lõm trong cái khối lồi này, có phải tình cờ loài người đã làm ra để đặt một viên lam ngọc trong tảng đá đen và một chén nước mát cho các con chim không? Không, loài người không lo chuyện đó. Trong nhiều thế kỷ, người ta đã đi qua trước tảng đá này. Và từ bao thế kỷ, giọt nước đã đào nó, một công việc đều đều và không ngừng. Có lẽ chúng ta là người đầu tiên quan sát nó, tảng đá huyền nham với chất lỏng màu xanh lơ ở giữa. Chúng ta cảm phục vẻ đẹp, và chúng ta ca ngợi Thiên Chúa vì đã muốn làm say mê đôi mắt chúng ta và giải khát cho loài chim làm tổ ở gần đây. Nhưng hãy nói cho Thầy, có phải giọt nước đầu tiên chảy ra ở bên dưới cái đường viền bằng đá đen nhô ra khỏi khối đá này và từ độ cao của nó rơi xuống tảng đá đã đào ra cái chén phản chiếu bầu trời, mặt trời, các đám mây và các ngôi sao không? Không. Hàng triệu và hàng triệu triệu giọt, giọt nọ sau giọt kia, giọt nọ sau giọt kia nối tiếp nhau, vọt ra như một giọt nước mắt ở trên kia, rơi xuống lấp lánh để đập vào tảng đá. Và chết đi ở đó với một nốt hạc cầm, và đã đào ra một chiều sâu không thể tưởng, vì chất cứng đã biến mất. Và như vậy, trong vòng bao thế kỷ, với những chuyển động đều đều giống như chuyển động của cát ở trong chiếc đồng hồ cát để chỉ thời gian, bao nhiêu giọt một giờ, bao nhiêu trong một buổi chiều, bao nhiêu giữa bình minh và hoàng hôn, và từ đêm tới rạng đông, bao nhiêu mỗi ngày, bao nhiêu từ sa bát nọ tới sa bát kia, bao nhiêu từ tuần trăng mới nọ đến tuần trăng mới kia, bao nhiêu từ một tháng ni san tới tháng ni san kia, và từ thế kỷ tới một thế kỷ, tảng đá chịu đựng, giọt nước kiên trì, loài người kiêu căng, vì thế họ bất nhẫn, và ít là thân binh của nỗ lực, họ vứt khối đá và cái đục đi sau cú đầu tiên, và họ nói, cái này không thể đục được. Giọt nước đào, đó là điều nó phải làm, là cái tại sao nó được tạo dựng, và nó chảy, giọt nọ sau giọt kia, trong hàng bao thế kỷ mới đào được đá. Nhưng rồi sau đó, nó không dừng lại để nói, Bây giờ đến lần trời phải nghĩ đến nuôi cho cái chén mà tôi đã đào, bằng sương, mưa, băng giá và tuyết. Nhưng nó tiếp tục rơi, và chỉ mình nó lo làm đầy cái chén nhỏ xíu trong những nóng bức của mùa hè, trong sự khắc nghiệt của mùa đông, trong khi các cơn mưa mạnh hay nhẹ làm nhăn nhíu trước gương, nhưng không thể làm đẹp cho nó, cũng không thể làm lớn thêm, sâu thêm, bởi vì nó đã đầy, hữu ích và đẹp. Con suối biết rằng các con gái nó, các giọt nước, ra đi để chết trong cái vũng nhỏ, nhưng nó không giữ chúng lại. Trái lại, nó đẩy chúng tới chỗ hy sinh, và để chúng không phải cô đơn khi rơi trong nỗi buồn như vậy, nó gửi cho chúng những chị em khác để đứa bị chết không phải cô đơn và được thấy mình trường tồn trong những người khác. Thầy cũng vậy, bằng cách đập hàng trăm và hàng ngàn lần vào các pháo đài của các tâm hồn, và bằng cách lưu tồn thầy trong các kẻ kế vị thầy mà thầy sẽ sai đi cho tới tận thế. Thầy sẽ mở ra ở nơi họ một con đường, và lề luật của thầy sẽ như mặt trời đi vào khắp các nơi nào có loài người. Nếu sau đó, nó lại không muốn ánh sáng, và nó đóng cửa cái lối vào mà các sức mạnh không mệt mỏi đã mở ra, thì các kẻ tiếp tục thầy và thầy, chúng ta không bị coi là có lỗi trước mặt cha thầy. Nếu cái suối này lại mở ra một con đường khác vì thấy rằng đá này quá cứng, và nó tới nhỏ ở chỗ hơi xa kia, nơi có đất mọc đầy cỏ, thì các con hãy nói cho thầy. Như vậy chúng ta có được cái đĩa ngọc sáng bóng này, và chim chóc có được cái nước trong đầy sinh lực này không?
Thưa thầy, cả đất người ta không nhìn thấy nó. Thêm vào tất cả, chỉ có đám cỏ mọc rậm hơn một tí, kể cả vào mùa hè, để chỉ cho biết đó là con suối đã nhỏ xuống.
Hay còn tệ hơn cỏ, các rễ sẽ thối vì uống nước liên tục.
Và bùn, không có gì hơn, các giọt nước vô ích.
Các con đã nói đúng, một việc nhỏ giọt vô ích hay ít là vô công rồi nghề. Thầy cũng vậy, nếu thầy chỉ bám vào các nơi mà các con tim sẵn sàng đón tiếp thầy vì công chính hay vì thiện cảm, thì thầy sẽ không làm cách hoàn hảo công việc của thầy. Quả thế, như vậy là thầy cũng làm việc, điều đó đúng, không mệt mỏi, kể cả sẽ cho cái tôi của thầy một sự thỏa mãn hoàn toàn trong sự điều giải dễ chịu giữa bổn phận và thú tiêu khiển. Đâu có nặng nề gì để làm việc tại một nơi mà tình yêu bao quanh các con và tình yêu làm cho các linh hồn trở nên ngoan ngoãn cho các con làm việc. Nhưng không có mệt mỏi thì không có công trạng và không có lợi nhiều, vì người ta ít chinh phục và chỉ giới hạn ở nơi những kẻ đã ở trong đường công chính. Thầy sẽ không là thầy nếu thầy không tìm cách cứu chuộc hết mọi người, trước hết là đưa họ về với chân lý, sau đó là về với ân sủng.
Và thầy tin là thầy thành công. Thầy còn có thể làm gì hơn những điều thầy đã làm để dẫn đối phương về với thầy? Cái gì nữa? Nếu cả đến sự sống lại của người đàn ông ở Bethany cũng không đủ để nói với người Do Thái rằng thầy là Đức Mêsia của Thiên Chúa.
Thầy còn một điều lớn hơn nữa để làm, rất lớn hơn những điều thầy đã làm.
Chúa ơi, khi nào?
Khi trăng của tháng Nisan tròn, lúc đó hãy chú ý.
Có dấu hiệu nào ở trên trời không? Người ta nói rằng khi thầy sinh ra, trên trời có ánh sáng, tiếng hát và các vì sao khác thường.
Đúng thế, như vậy để nói rằng ánh sáng đã đến trong thế giới. Còn vào tháng Nisan này, trên trời và dưới đất sẽ có những dấu hiệu và việc đó sẽ giống như tận thế, vì lẽ có sự tối tăm và rung chuyển và những gầm thét của sấm sét trên bầu trời và những rung chuyển trong lòng đất được mở ra. Nhưng đó không phải là tận thế, trái lại, đó là sự bắt đầu. Trước hết, khi thầy đến, trời sinh ra cho loài người một vị cứu tinh, và vì thế, đó là hành động của Thiên Chúa, nên biến cố đi kèm sự bình an. Vào tháng Nisan thì là trái đất, bởi ý muốn riêng của nó đã sinh ra cho nó một đấng cứu chuộc, và vì thế, đó là hành động của loài người, nên nó không có bình an đi kèm. Nhưng sẽ có một sự co giật khủng khiếp, và trong sự sợ hãi của giờ tận thế và của hỏa ngục, trái đất sẽ xẻ ruột của nó ra dưới mũi tên lửa của cơn thịnh nộ Thiên Chúa, và nó sẽ gào thét lên ý muốn của nó vì nó quá say, không thể hiểu tầm quan trọng, quá bị Satan cầm giữ nên không thể ngừng. Giống như một kẻ điên sinh con, nó tưởng là đã phá hủy được cái trái coi như bị nguyền rủa, nhưng nó không hiểu rằng làm như vậy, trái lại, nó sẽ nâng người lên tới chỗ không một đau thương, không một cạm bẫy nào có thể đụng tới người nữa. Cái cây mới, kể từ lúc đó, sẽ vươn cành của nó ra trên khắp trái đất, trải qua mọi thế kỷ, và vị đang nói với các con đây, hoặc vì yêu hoặc vì ghét, sẽ được nhận biết đích thực là con Thiên Chúa và là đấng Messia của Chúa. Và khốn cho những kẻ nào nhận biết người, nhưng không muốn thú nhận và không trở về với người.
Chúa ơi, những điều đó sẽ xảy ra ở đâu?
Ở Jerusalem, nó chính là kinh thành của Chúa.
Vậy là chúng con sẽ không có ở đó. Vì vào tháng Nisan, lễ vượt qua giữ chúng con ở lại đây. Chúng con trung thành với đền thờ của chúng con.
Tốt hơn là các con nên trung thành với đền thờ sống, là đền thờ không ở trên núi Moria, cũng không ở trên núi Garizim, nhưng nó thuộc về Thiên Chúa, nên nó toàn cầu. Nhưng Thầy biết chờ giờ của các con, giờ mà các con sẽ yêu Thiên Chúa và đấng Messia của người, trong tâm hồn và trong chân lý.
Chúng con tin Thầy là đấng Kitô, vì vậy chúng con yêu Thầy.
Yêu tức là bỏ qua quá khứ để vào trong hiện tại của Thầy. Các con chưa yêu Thầy cách trọn vẹn.
Các người Samari nhìn nhau ở phía dưới, im lặng. Rồi một người nói,
đối với Thầy, để đến với Thầy thì chúng con sẽ đến. Nhưng dù là chúng con muốn, chúng con cũng không thể đến các nơi có các người Do Thái. Thầy biết đó, họ không muốn chúng con.
Và các con không muốn họ, nhưng hãy bình an, chỉ còn ít lâu nữa là sẽ không còn hai miền, hai đền thờ, hai luồng tư tưởng đối lập, nhưng chỉ có một dân duy nhất, một đền thờ duy nhất, một đức tin duy nhất cho tất cả những ai muốn chân lý. Bây giờ Thầy từ biệt các con, các đứa trẻ bây giờ đã được an ủi và giải khuây. Con đường Thầy trở về Ephraim rất xa, Thầy phải về trước đêm. Các con đừng xôn xao kẻo lôi kéo sự chú ý của các đứa trẻ, và không nên để cho chúng biết sự ra đi của Thầy. Các con tiếp tục đi, Thầy đứng lại đây, nguyện Chúa hướng dẫn các con trên đường lối của trái đất và đường lối của người. Thôi đi đi.
Giê-xu đứng sát vào núi để cho họ đi qua. Điều sau cùng người ta nhận ra của đoàn du mục trở về Si-chem và các tiếng cười vui vẻ của các đứa trẻ vang lên trong sự yên lặng của con đường miền núi.
Còn nay theo Thầy, muôn lời Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.